Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 10 tháng 4. Hết quý 1, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng khoảng 42%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hết quý 1 năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 2,1 triệu tấn gạo, trị giá gần 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2023. Các thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam hiện nay là Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana, Malaysia, Singapore. Anh cả là thị trường Philippines chiếm hơn 38% tổng lượng gạo xuất khẩu. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo loại 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện duy trì ở mức dưới 580 đô la Mỹ tấn, mức thấp kể từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, một số thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam cũng đang có xu hướng giảm nhập khẩu hoặc đa dạng hóa nguồn cung. So sánh với các nước, loại gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ được báo giá ở mức 540 đến 548 đô la Mỹ tấn trong tuần này, giảm so với mức 550 đến 558 đô la Mỹ của tuần trước. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tuần này được báo giá ở mức 570 đô la Mỹ tấn, giảm từ mức 585 đến 590 đô la Mỹ tấn của tuần trước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bạc Liêu thấp điểm nhất về thủ tục hành chính. Theo báo cáo về tình hình kết quả triển khai đề án 6 trong quý 1 năm 2024 liên quan đến thực hiện nghị quyết chuyên đề về đơn giản hóa thủ tục hành chính, các bộ ngành đã rà soát, sửa đổi và đơn giản hóa được 659 trên 1.086 thủ tục, đạt tỷ lệ 61%, tăng 130 thủ tục được đơn giản hóa so với năm 2023. Trong số này, chỉ 6 đơn vị đã hoàn thành gồm Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Báo cáo cũng cho hay kết quả đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công cũng chỉ ra Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Bộ Công Thương có điểm đánh giá khá, có 4 bộ có điểm đánh giá trung bình và 15 bộ có điểm đánh giá dưới trung bình. Mức điểm thấp nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với các địa phương, chỉ có 3 địa phương có điểm đánh giá tốt, 23 địa phương có điểm đánh giá khá và 34 địa phương có điểm đánh giá trung bình, 3 địa phương có điểm dưới trung bình. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu có điểm đánh giá thấp nhất. Đến nay, có 56 trên 63 địa phương đã tham mưu với Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết miễn giảm phí, lệ phí. Trong đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương đã ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến khu công nghiệp giảm phát thải carbon. Tại chương trình xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, do tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày 9 tháng 4, ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang tái cấu trúc các khu công nghiệp theo hướng phát triển bền vững, giảm phát thải carbon, chuyển đổi xanh và hướng đến khu công nghiệp sinh thái. Thành phố tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược thuộc các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, năng lượng sạch, với vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng. Đối với các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, thành phố mời gọi các dự án từ 30.000 tỷ trở lên và mời gọi nhà đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với quy mô vốn trên 50.000 tỷ đồng. Đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, ông Đức cho biết thành phố mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực như cơ khí tự động hóa, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ. Ông Đào Minh Chánh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nói, thành phố luôn chú trọng thu hút các nhà đầu tư quy mô đến từ Trung Quốc. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 600 dự án đầu tư của Trung Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 300 triệu đô la Mỹ. Tại chương trình xúc tiến, hơn 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ Trung Quốc đã tìm hiểu cơ hội hợp tác, nhập khẩu hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc, cũng như tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu quận 7, huyện Nhà Bè dọn dẹp nạn chiếm dạ cầu. Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận 7, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè yêu cầu xử lý tình trạng lấn chiếm dạ cầu, ảnh hưởng tới an ninh trật tự, mỹ quan đô thị. Trước đó, Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy có tình trạng người dân lấn chiếm các dạ cầu làm nơi ở, tập kết vật tư, xe máy. Ngoài ra còn xảy ra việc đốt rác thải sinh hoạt dưới dạ cầu, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Trung tâm khẳng định việc xử lý các tình trạng nêu trên của Ủy ban Nhân dân các quận, huyện là một trong những nội dung trọng tâm làm cơ sở để đánh giá, chấm điểm các quận, huyện và giải đáp thắc mắc sau này. Mỹ gửi vũ khí bị tịch thu của Iran cho Ukraine. Theo hãng tin Reuters, quân đội Mỹ ngày 10 tháng 4 thông báo nước này đã chuyển cho Ukraine hơn 5.000 khẩu AK-47, súng máy, súng bắn tỉa, súng chống tăng RPG và hơn 500.000 viên đạn đã tịch thu được từ Iran hơn một năm trước. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, tuyên bố số vũ khí đã bị tịch thu từ 4 tàu không quốc tịch khi các tàu này bị Hải quân Mỹ và tàu đối tác chặn lại trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 5 năm 2021 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023. Mỹ cho biết vũ khí đang trên đường được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chuyển cho lực lượng Houthi đóng tại Yemen. Viết trên mạng xã hội X, CENTCOM thông báo số vũ khí nêu trên đã được Washington gửi cho Kiev từ hôm 4 tháng 4 và đủ để trang bị cho một lữ đoàn Ukraine. Một lữ đoàn bộ binh thông thường có khoảng 3.500 đến 4.000 quân. Đây là khoản hỗ trợ quân sự mới nhất mà chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp cho Ukraine trong bối cảnh gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ được ông Biden đề xuất vẫn đang bị chặn lại ở Quốc hội Mỹ. Với việc lực lượng Ukraine đang rơi vào tình thế sắp cạn kiệt vũ khí và đạn dược, nhất là các loại đạn pháo hạng nặng, Mỹ và các đồng minh đang tìm thêm các phương án mới để trang bị quân sự cho Kiev. Trước thông tin Mỹ chuyển vũ khí tịch thu từ Iran cho Ukraine, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết, chúng tôi không thể bình luận về các loại vũ khí vốn chưa bao giờ là của chúng tôi. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.